tuần trước và trước tuần trước nữa đó, thì chúng tôi có giảng cho quý vị 7 cái điều cần yếu đầu. Quý vị xong hết chưa? Bảy cái việc đầu trong cái pháp môn niệm Phật mà chúng ta cần để chúng ta thành công được trong cái pháp môn tu hành này. Thì sang hôm nay tôi bắt đầu cái phần thứ 8, cái điều thứ 8 cần thiết đó trong pháp môn niệm Phật cũng như là trong cái cách pháp môn tu á, là khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải làm thế nào niệm cho bền lâu và không có gián đoạn. Thì quý vị thấy rằng á, trong tất cả việc tu hành hay tất cả mọi việc trên đời này cũng vậy, khi chúng ta muốn thành công, nó có khi rằng chúng ta làm không phải là một ngày một bữa mà thành công được, có khi nó đòi hỏi cái thời gian, nhất là trong cái việc mà tu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta biết tới việc tu hành á, là chúng ta cũng lăn lộn mấy mươi năm ở trong cái trần thế này rồi, chúng ta bị nhào úi, chúng ta bị quân tập bởi những cái việc thế gian mấy mươi năm nay. Và nó khi mà chúng ta muốn tu á, tức là chúng ta đi ngược lại cái dòng thế gian. Quý vị thấy hồi nào tới giờ, thì khi sanh ra cho tới bây giờ, thì vô tình hay là cố ý do cái hệ thống giáo dục của xã hội và của gia đình, thì chúng ta được quân tập theo những định kiến của thế gian. Ví dụ như là thế gian thì cho rằng có tiền là sung sướng, có danh vọng là sung sướng, có ăn có mặc là sung sướng, rồi có gia đình lớn, có con cái đông đầy là sung sướng. Thì chúng ta từ hồi nhỏ chúng ta sống trong cái tập quán xã hội, và tập quán xã hội nó đào tạo chúng ta theo cái đường hướng đó. Nhưng mà trong cái việc tu hành, nhất là trong cái việc đạo Phật đó, thì những cái mà thế gian cho là sung sướng thì đạo Phật cho chỉ là cái sung sướng giả tạm thôi. Nó chỉ là như là trong kinh hay nói đó, những cái sung sướng của thế gian, những sung sướng mà trong hệ thống xã hội nó đặt ra cho chúng ta, thì cũng ví như là cái lưỡi dao mà có bọc cái lớp mật ở bên ngoài. Thì có khi thế gian quý vị thấy thì coi thế gian cho tiền, có tiền là sung sướng. Thì Đức Phật cho rằng cái tiền đó thì nó chỉ là cái phương tiện thôi. Thì nếu chúng ta coi tiền là cái mục đích của cuộc đời của mình á, thì bao giờ chúng ta cũng bị khổ hết. Thành ra khi mà chúng ta tu á, thì chúng ta đi ngược lại cái dòng thế gian. Cái gì thế gian cho là đẹp tốt thì có khi trong đạo Phật cho là không phải thực đẹp mà thực tốt. Ví dụ như là nhan sắc, chúng ta thấy rằng thế gian thường người ta bằng cách này bằng cách nọ, người ta cố giữ gìn cái nhan sắc của người ta, cái nhan sắc tứ đại của người ta. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì đạo Phật không có quan niệm như vậy. Đức Phật thấy rõ ràng cái bên trong của cái đẹp. Thì như tôi nhiều lần tôi giảng quý vị, cái đẹp thực sự thì cái đẹp mà quan trọng nhất tức là cái tâm hoa đó, tức là cái lòng của chúng ta, cái nào thanh tịnh, cái trong sạch. Còn cái đẹp bề ngoài chỉ là thực sự nó là cái lớp gấm để bao che những chuyện nhơ bẩn bên trong thôi. Thành ra khi mà chúng ta thấy được cái chuyện như vậy rồi, chúng ta phát tâm tu. Mà tu á, như ta nói nhiều lần, tu là đi ngược lại dòng đời. Mấy mươi năm nay chúng ta đi xuôi dòng đời, bây giờ nó đi ngược. Mà đi ngược như vậy á, thì dễ hay khó quý vị? Khó lắm, khó lắm. Bây giờ quý vị có ai có từng đi ngược nước mới biết, ai có chèo thuyền đi ngược nước á, thì chúng ta thấy, nếu chúng ta không chèo trống cho vững vàng thì sao? Nó lại xuôi theo dòng nước. Chiếc thuyền nhé, chiếc nước ngược, mà nếu chúng ta đi ngược dòng nước, chúng ta chèo đó, mà chèo cho thiệt siêng năng, cho liên tục á, thì chiếc thuyền chúng ta mới đi ngược được nước. Còn nếu không á, hoặc chúng ta yếu tay, hoặc chúng ta dừng chèo á, thì cái dòng nước sẽ cuốn trôi chúng ta đi. Có điều tôi thấy nhiều cái thế gian này thấy thương, có nhiều người thấy rất là đáng thương. Họ sống ở trong cái dòng đời, rồi họ bị dòng đời trôi. Nếu mà quý vị nhìn kỹ, một lúc nào chúng ta nhìn kỹ những người xung quanh chúng ta, và có khi chúng ta nữa quý vị, thì chúng mình vô tình hay hữu ý, vô tình thôi, mình cứ sống ở trong cuộc đời, rồi lăn xả vào dòng đời, rồi để cái dòng định mệnh, cái dòng đời nó cứ kéo trôi mình đi. Mà mình rút cục rồi mình, người ta thường thường ta nói là sống sai chết mộng á. Sống sai chết mộng là sao? Quý vị có nghe nói được không? Sống sai chết mộng, sống như người sai chết trong mộng vậy đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình không làm chủ được mình. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào thế gian, mình không làm chủ được mình, mà khi mình không làm chủ được mình á, thì dòng đời cũng như là chiếc thuyền bị mình đi nước ngược, bị nó trâu theo vậy chứ không gì hết á. Quý vị thấy có khi nào mình không làm chủ được mình không? Có không? Có. Bởi vì tôi thấy đặc biệt nhất là cái thị dục á, trong cái xã hội Mỹ này. Quý vị thấy mình không làm chủ, có khi là mình tưởng là mình làm chủ được mình, chứ thực sự ra đó mấy cái tay buôn bán á, mấy cái tay nhà giàu họ buôn bán, họ làm chủ mình không hay. Tại sao vậy? Quý vị thấy nếu quý vị coi TV á, tôi không coi TV. Quý vị coi TV á, cái quảng cáo, cái phần quảng cáo là cái người thế nào đó phải uống cái nước ngọt này nè, phải đi giày này nè, phải đi cái tiệm này vân vân. Và khi chúng ta lệ thuộc vào đó chúng ta không hay. Ví dụ đi xe phải loại chiếc xe nào đó mới loại là xe tốt. Đi mua quần áo, mua cái hàng vải phải đi tiệm nào đó mới là tiệm tốt. Và chúng ta vô tình chúng ta bị sao quý vị? Bị cái những cái người quảng cáo làm chủ mình không hay. Quý vị để ý cho coi, nó quân tập thì cái nào có thể là cũng một thứ nha, cho nên họ quảng cáo thứ này thứ nọ thứ kia mà chúng ta thường thường á, rồi vô tình bị họ lập đi lập lại riết thì chúng ta trở thành cái một cái bản năng khác mà chúng ta chấp nhận hướng ra đó mà làm. Thật ra chúng ta làm á không phải do tự mình mà phần lớn là do những người ngoài họ sai xử mình để làm, mình vô tình mà không biết. Và rút cuộc thì mình sao, mình cũng như cái đàn lừa. Cái chuyện người Pháp họ có một câu ví dụ như con Panius, như là một con lừa đầu á, mà nó đi một đàn lừa nhé, một đàn chiên chứ, rồi con cừu á, khi mà nó đi một con đầu nó té xuống hố thì mấy con sao cũng lại đi theo, cũng lại đi theo. Mà chính chúng ta cũng vậy nữa, quý vị thấy có gì không? Nghĩ là sự coi có không? Không biết bao nhiêu người bị trầy da tróc vảy, không biết bao nhiêu người bị khổ, bị đau, bị tiền, bị bạc, bị danh, bị lợi, phải không? Mà biết vậy rồi thì qua bên đây rồi thì cũng đã tiếp tục con đường cũ. Té lên, té xuống, rồi té, rồi ngồi dậy rồi giận bụng nó thôi không làm nữa, rồi cái giờ tôi thấy tôi làm nữa. Tôi thấy không biết bao nhiêu người đi lên Vino thua bài, lên đánh bài thua rồi về bị vợ con cằn nhằn, nó thôi không làm nữa, không đi nữa đó, rồi vài hôm sau, vài tuần sau, vài tháng sau lại đi nữa, làm nữa. Này, tôi thấy nhiều khi thất cười trong cuộc đời mình. Nhưng trong khi tu á, do như vậy là chúng ta thấy rằng khi đi tu á quý vị, mà tu ở đây tôi không nghĩ rằng cái chuyện mà cạo đầu hay là mặc áo của chúng tôi, thì cái chuyện mà nếu mà tu chỉ gồm có bao nhiêu đó thì dễ lắm. Nếu tu chỉ gồm có cái cạo đầu, chỉ gồm cái mặc cái áo càng thôi, thật sự nó dễ dàng vô cùng. Nhưng mà cái tu không phải chỗ đó, không phải chỗ đó. Và cái tu của mình á, làm thế nào mà mình thay vì đi xuôi trong cái dòng sanh tử, rồi lăn lộn trở lại thành trong cái lục đạo luân hồi, mình đi ngược ra ngoài dòng đó mới gọi là tu. Mà ngược ngoài vòng đó thì cái cạo đầu không phải là đủ. Đối với việc cạo đầu để làm gì? Giờ quý vị có đi tu được không? Quý vị có xuất gia được không? Được không? Quý vị có nói rằng mình xuất gia được không? Được. Được. Xuất gia là gì? Như chúng tôi đó, cạo tóc xuất gia là cái tóc thì tượng trưng cho cái gì quý vị? Quý vị thường thường người Việt Nam mình cái răng cái tóc là gốc con người, phải không? Và cái tóc là quý vị thấy thường thường quý bà thì cái đẹp để tóc trai dài, chứ mấy thanh niên bây giờ họ để tóc như con gái nó là đẹp, thì cái tóc nó là cái ràng buộc của thế gian. Còn những người đi tu mà cắt tóc á, tức là thế trường tu pháp, tức là cắt bỏ cái phiền não, cắt bỏ cái hình tướng của thế gian, phải không? Cắt bỏ cái hình tướng của thế gian, cái thế gian cho là đẹp thì mình cắt bỏ, thì mình đi ngược lại với thế gian, mình không thấy cái gì là đẹp. Vậy thì cái tu á, nếu mà cạo đầu thì quý vị thấy giờ Mỹ có nhiều người họ cạo đầu trong lóc nè, không biết quý vị có thấy không? Có, mà họ đó có tu, phải không? Vậy thì cái tu cái xuất gia là chỗ này nè quý vị, mà quý vị làm được. Xuất gia thường có ba nghĩa. Một á là xuất hồng trần gia, là rời bỏ cái nhà hồng trần của mình, rời bỏ cái nhà có vợ, có con, có cháu, có chắc, phải không? Xuất hồng trần gia. Rồi thứ hai là gì? Người ta biết xuất tam giới gia, ra khỏi ba cái nhà tam giới, sắc giới, vô sắc giới dục giới và vô sắc giới. Và cái chữ cuối cùng là xuất phiền não gia, bỏ cái nhà phiền não đi, phải không? Vậy bỏ cái nhà phiền não là sao? Gọi là bỏ nhà phiền não, tức là bỏ những cái tham giận nè, rồi sân si nè, kiêu mạn, nó có những cái đó gọi là những cái nhà phiền não. Vậy thì bây giờ tất cả quý vị niệm Phật ở đây nè, tất cả quý vị đều tu, vậy thì quý vị được xuất gia không? Có xuất không? Bắt đầu xuất gia nha. Bây giờ quý vị đang ở trong cái nhà phiền não, đang trong cái nhà tham nè, nhà sân nè, nhà si nè, phải không? Bây giờ bắt đầu quý vị bỏ bớt đi, bỏ bớt tham sân si, từ từ đi ra tới cửa rồi, bỏ cái nhà đó rồi. Vậy thì nếu hiểu như vậy, tất cả chúng ta thì ai có phát tâm đi tu á là có cái tâm xuất gia, phải không? Vậy thì ai hỏi mình có xuất gia không? Có. Mà có khi như có những người mà hình tướng xuất gia mà chẳng xuất gia chút nào hết. Tại sao vậy? có thể quý vị thấy ở những ông thầy ha, đầu đã khá là đầu cạo trọc rồi, mặc áo vuông rồi này nọ thế kia, nhưng thật sự ông xuất gia, nghĩa là sao? Thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia, nghĩa là sao vậy? Nghĩa là có khi rồi có cái hình tướng căn già mà lạm dụng ha, lạm dụng hình tướng, cái này có chứ phải không quý vị thấy? Vậy thì đối với quý vị có thể là tâm đã xuất gia, tuy rằng thân chưa xuất gia, phải không? Quý vị có thể là thân chẳng xuất gia nhưng mà tâm đã xuất gia. Bởi vì khi thấy được sự sợ hãi trong cái thế gian này, mình thấy chán, mình phát tâm mình đi vượt lên khỏi thế gian này, tức là có ý muốn xuất gia rồi. Vậy thì như đối với chúng tôi thì có khi gọi là thân xuất gia, nhưng nếu mà tâm xuất gia nữa thì tốt. Còn nếu mà như quý vị có thể là tóc vẫn còn, không, vẫn còn ở trong gia đình nhưng mà cái tâm đã xuất gia. Và cái chỗ đó là chỗ quan trọng khi mà quý vị tu theo trình độ. Phải tâm phải xuất gia, nghĩa là phải như thế nào quý vị? Cái thân á, thực sự đâu quý vị thấy trong cái đạo Phật, nhìn cái thân thể của mình á, thì thực sự nó là cái tứ đại giả hợp. Nó rất là bệnh, nó rất là không có thường hằng, nó tương vậy rồi nó thay đổi hoài. Và khi quý vị tu như vậy thì tất cả quý vị đều có cái ý nguyện là xuất gia, tức là muốn ra khỏi ba cái nhà tam giới, tức là xuất gia rồi. Nhưng mà xuất gia như vậy rồi đó, chúng ta thấy rằng những cái pháp môn tu á, khi đã xuất gia rồi đó, thì đã có cái pháp môn mình tu, phải không? Có người tu thiền, có người tu tịnh, vân vân. Còn đa số chúng ta hiện giờ chúng tôi đang giảng đây tức là tu theo tịnh độ. Vậy thì khi xuất gia đó quý vị mà tu á, thì như hồi nãy tôi nói, mình đi ngược dòng nước. Mà tu như vậy thì tức là ví như cái gì, quý vị đang chèo thuyền đi ngược dòng nước đó. Mà cái câu niệm Phật đối với những quý vị bây giờ đó là cái gì quý vị? Là cái gì? Ví như là chiếc chèo vậy đó, chiếc cây chèo vậy đó. Quý vị dùng cái câu niệm Phật, dùng cái câu niệm Phật để mình lìa tham sân si, dùng cái câu niệm Phật để mình đi ngược dòng nước, mà dùng cái câu niệm Phật để mà đi tới cái chỗ niết bàn giải thoát, đi tới cái chỗ trình độ. Tức là như chiếc thuyền vậy. Chiếc quý vị ngồi trên chiếc thuyền gì? Dùng những cái hạnh khác làm chiếc thuyền. Mà quan trọng nhất tức là cái chèo. Quý vị chèo, lấy cái câu niệm Phật làm cái chèo để mà chèo tới cái chỗ giải thoát. Mà như vậy đó, nếu mà chèo như vậy thì sao quý vị có dùng cái câu niệm Phật mà chèo đó, làm chiếc chèo đó, thì quý vị chèo mà có lúc là nghỉ được không? Nghỉ không? Nếu quý vị nghĩ đó, cái khổ tâm ai đi ngược dòng nước mới biết. Có khi mình chèo một giờ đồng hồ để được có 10 thước thôi, mà hãy nghĩ chỉ 2 phút đồng hồ thì nó chạy hơn 10 thước. Công đức mình hết rồi. Thành ra thường thường là chúng ta tu á, đá nó văng vào gốc cây nha, chúng bon cái tự nhiên thành đạo. Mình ra nó dễ quá đi. Nhưng quý vị đâu có biết rằng để được cái phút đó, được cái giờ phút đó đó, người ta mài không biết bao nhiêu là cái quần ngồi ở trên bồ đoàn, to thiền không biết bao nhiêu năm. Thấy không? Có nhiều vị thấy nhất là cái chuyện nhiều vị nói tôi sao tu thiền bộ ma quá, mình thấy cái gì đó rồi tự nhiên rồi cái ông thầy ông giả mặt tay cái thành Phật ngộ đạo, phải vậy. Mà thực sự ra muốn có cái tình trạng đó thì phải trồng cái cây không biết bao lâu. Quý vị thấy như ngày Ngộ Năng đó, nhà nhà Huệ Năng đó, nhà vào chùa mấy tháng, 8-9 tháng trường, 8-9 tháng trường đó, rồi tự ngày không có đi học, không có gì đó, không có lên nghe giảng như quý vị, không có tụng kinh. Nhưng mà ngài thấy cái bài kệ là thành tố là ngài ngộ đạo. Tại vì vậy không phải là đột nhiên mà có, mà bắt đầu ngài tu đã từng cái phía trước. Sau khi mà ngài nghe người ta tụng cái kinh Kim Cang á, tụng cái kinh Kim Cang đó rồi đó, ứng vô sở trụ duy sanh vì tâm đó, từ đó ngài đã tu rồi. Mà ngài tu cho tới khi ngài gặp cái bài kệ của ngài thành tố đó, thì tất nhiên là trái cây đã chín mùi rồi, chỉ chờ một cơn gió là trái cây đã rụng. Thì chúng ta cũng vậy nữa. Thì khi tu á, thì tôi thấy là ngày xưa quý tổ nói cũng hay lắm. Nó nhất niên là Phật tại tiền, nhị niên là Phật tại tây thiên, tam niên là Phật yếu tiền. Tức là sao? Đây quý vị thấy tôi hôm qua đọc một cái cuốn sách mà thách cười lắm, thấy cũng nó đúng lắm. Cuốn sách về sự tích của Đức Phật. Thì cái ông, người tác giả ông nói rằng cũng có cái ý này, nhất niên Phật tại tiền, tức là năm đầu á, thấy Phật trước mắt. Khi mới biết tu á, tu hành tinh tấn, sáng lại chiều lại, sáng niệm Phật chiều niệm Phật, tối niệm Phật, làm cái gì cũng đàng hoàng hết trơn, tu hành rất là tinh tấn. Rồi nhị niên á, thì Phật tại tây thiên, tu năm đầu, năm thứ hai thấy Phật ở bên trời tây rồi, hết trước mắt mình rồi, năm đầu thì Phật trước mắt thì sợ ráng tu, năm thứ hai thấy Phật ở xa xa rồi, rồi cái đường tam niên là dân Phật yêu tiền, cái năm thứ ba nó muốn nói cho Phật phải trả tiền mới chịu nói. Cái đó có không? Có không? Rồi cái ông mà ông Trần Xuân Trắc, ông kia ông ấy nói, ông nói dạo nó có nhiều vị tu hành hồi nhờ hồi đầu mới tu thì thấy bộ siêng năng lắm, kinh kệ chương trần niệm Phật tọa thiền, rồi tu khá là được chức hòa thượng ít ba rồi này nọ, lên làm đại khái quán danh vọng rồi đó, thì bắt đầu quên tu rồi, lo những chuyện khác rồi, lo những chuyện khác rồi. Tại sao vậy? Quý vị thấy có không? Có. Hồi đầu thì sợ chết, mới biết tu thì giải thoát, vì giải thoát mà tu, vì giải thoát vì muốn lìa cái bỏ cuộc sanh tử thế gian này mà tu. Rồi tu một thời gian rồi, nhiều khi có phước đức, rồi Phật tử ở xung quanh họ tới, phải không? Họ tới thì nói là thôi thầy cắt cái chùa để độ Phật tử, rồi bà kia nói thôi thầy cắt cái chùa để giải thiền cho Phật tử, rồi bà nói là cắt cái chùa đi rồi súng nhau làm thầy biết rồi thầy hết tu. Lúc đó thì... phải không? Tôi thấy có. Lúc đầu thì tu, rồi một lúc sau cái lúc đó lo độ người ta rồi, phải không? Bây giờ các chùa mới đổ ta được, các chùa mới có chỗ để giảng dạy, các chùa mới có chỗ mà thế này thế nọ thế kia, rồi cất riết thì sao quý vị? Đó là sao? Nó độ ta quên là tu, mà mình tu không được mình độ ai được, phải không? Mà trước hết muốn độ người với Đức Phật là tự giác mới giác thà, mà mình đã không giác rồi mình biểu người ta giác sao được? Thành ra rốt cuộc tôi thấy thật sự ông nói cũng đúng. À, chúng ta cho là cái cuộc đời tu, còn bên thì quý vị cũng vậy. Ở đời tôi thấy rất cười, nó có những cái rất cười. Tôi thấy nhiều người thế gian họ siêng kinh khủng, siêng năng kinh khủng, mà họ siêng những cái chuyện siêng của họ đó nó không nhầm đâu hết trơn. Tại sao vậy? Ở Việt Nam có những người á, sáng 4 giờ thức rồi, siêng năng 4 giờ thức rồi, làm việc quần quật cho tới 9-10 giờ tối chưa nghỉ. Tại sao họ làm dữ vậy? Họ muốn có tiền, phải không? Vì có tiền, có gia sản, có tài sản, vì cái đồng tiền mà siêng năng từ sáng tới tối. Có khi rồi quên ăn bỏ ngủ cũng vì tiền nữa. Rồi có khi là con cháu, có khi riết rồi lo tiền, riết rồi thấy có đồng tiền không à, rồi tình nghĩa không thấy nữa, chỉ lo có đồng tiền đó mà. Rồi sao lo một đời, tưởng đâu có được, đâu có giữ được nhiều đời, một đời mình chưa chắc giữ được. Quý vị thấy có nhiều người họ tưởng nếu có tiền rồi cái đời này tới đời nọ, không phải vậy. Vì một đời người bao nhiêu lần thay đổi, thấy không? Đó thì tôi thấy người ta siêng kinh khủng. Vậy mà chuyện tu hành thì thường thường mình không chịu siêng. Có khi lúc đầu siêng lắm, một thời gian cái giải đãi, thí dụ như sao, tôi thấy ví dụ như là nó giờ hứa hồi trước là hứa tu, nói thôi giờ một ngày mình hứa phát nguyện sư bà hay một ngày niệm ba sâu niệm Phật, ba sâu chuỗi tức là niệm nhiêu 300 ngày tiếng gì đó, phải không? Đó rồi cái tu được đâu chừng vài tháng rồi cái bữa đó làm như nó hơi mệt mệt, cái nó thôi bữa nay mệt nghỉ tu đi, mời tu. Cái đó có, tôi thấy có nhiều người có, phải không? Đó rồi bữa nay sao mà nhiều khi rồi ăn no quá, chiều ăn cơm có cơm ăn con thì làm gì được, ngon ăn ngon quá no quá thì tối lại Phật tức bụng thôi nghỉ tu mai tu, ha. Rồi bữa nay rồi khi về nhà chủ nhật nha, nhà thường là tu được, rồi thứ bảy chủ nhật con cháu ở đâu xa tới thăm, tới thăm cái thôi bữa nay con cháu tới thôi lâu lâu mình để chơi với nó thôi nghỉ tu bữa. Thì mình nó thực sự quý vị á, có mình có hàng ngàn chuyện với mình, chuyện mà nghỉ tu tạm nghỉ, không có nghỉ luôn, tạm nghỉ, mà hãy tạm nghỉ được ngày thì nghỉ được 2 ngày, mà nghỉ được 2 ngày tức là nghỉ được 3 ngày. Ở đây không biết quý vị có để ý cho tôi thật tôi có tình trạng nó làm biếu đi học á, hồi nhỏ đi học á, mà hãy đi học mà hãy cúp cua nghỉ một ngày đó thì sao? Lúc đầu thì sợ không dám nghỉ, lúc đầu thì sợ, mà hãy nghỉ được ngày á, hãy mà trốn học được ngày á, thì lâu lâu trốn học được ngày thứ hai nữa, bị đã có kinh nghiệm rồi, chưa có làm thì mình sợ, mà hãy làm được ngày cứ làm ngày thứ hai. Vậy thì tôi thấy phần lớn ở đây chúng ta tu, nhiều khi mình không biết ý niệm tu, mình thấy cái chuyện mà nó là không thẳng rồi tu, mình không thẳng từ từ mà đi hả? Chứ thực sự quý vị thấy cái điều đó là điều trái với tinh thần là Phật, trái tinh thần là Phật. Là bây giờ khi cái người tu á, cái quan trọng nhất là phải sao, phải liên tục, liên tục. Là bởi vì quý vị thấy quý vị làm cỏ đó, khi quý vị làm cỏ đó thì làm cỏ nếu quý vị chặt cái cỏ ở trên thì sao, quý vị cắt ở trên thì sao, có hết được cỏ không? Không, không hết được cỏ dại đâu. Mà chúng ta tu ngay đầu thực sự chúng ta chỉ là chặt cắt cái ngọn cỏ ở trên đó. Là bởi vì sao? Bởi vì cái mầm của tham sân si, cái mầm của những cái chất độc đó nó vẫn còn. Bởi vì mình bị huân tập, mình bị nhuộm, một cái áo mình bị nhuộm 40-50 năm, phải không? Vị nào 60 tuổi tức là nhuộm được 60 năm rồi, còn những vị mà 15-20 tuổi thì nhuộm được 15-20 năm. vậy thì mình cứ giặt từ từ, nếu mình sới thì cái cáo nó vẫn còn dơ, sao mình không thấy. Vậy thì mình, tôi thấy có nhiều người rồi do cái duyên này duyên nọ duyên kia rồi nại, bữa nay thôi nóng qua này nực quá đi nực hơn thôi nghỉ tù bữa mai tù ha. À, rồi bơi cái con cháu tới, cái con cháu tới thôi chơi tụi nó chút thôi nghỉ mời tôi không thắng tu. Nhưng quý vị đâu có biết rằng á, cái đời của mình đó quý vị, nó không có hạn định cái thời gian, nó không hạn định. Tại sao không hạn định? Quý vị thấy thường thường á, tôi tới chùa quý vị thấy, quý vị để quý vị ý gì, tôi hay léo chỗ nào, chỗ nào tôi thích nhất không? Quý vị không để ý hả? Thường thường tôi tới chùa tôi tới bằng dông trước, không phải là tôi quen với họ. Có người tưởng tôi quen, không phải tôi quen với họ, nhưng mà tôi tới bằng vong chi vậy, đối với để chi vậy, để nhắc mình, để nhắc mình. Khi mà tới bằng vong, quý vị thấy bao nhiêu người trẻ tuổi hơn mình đã chết, bao nhiêu người mới mấy hôm trước mình thấy bữa nay nó mất rồi, chứ gì để nhắc mình. Là bởi vì ngày xưa chư tổ hay nói á, thì khi rồi cứ nhìn ra cái ngoài mà nghĩa địa thử xem, bất đại lão lai phương niệm Phật, cô phần bất thiểu thiếu nương mồ đó, là đừng có đợi tuổi già mới niệm Phật, cứ nhìn ra ngoài nghĩa địa thử xem, trong cái đám cô phần, trong cái đám cái mồ quan đó, biết bao nhiêu cái mồ là của những người trẻ tuổi. Là khi mà tôi tới chùa hay tới nào tôi thấy bằng vong nó hay tới, để sợ cho mình sợ, để cho thấy những người trẻ tuổi mình chết rồi, vậy thì mình chưa chắc mình sống được tới ngày mai, phải không? Ở Việt Nam mình có câu là gì đó, làm gì được bữa nay đừng để tới ngày mai. Quý vị có biết không? Ở Việt Nam mình có câu đó, cái gì làm được bữa nay thì làm đi đừng để tới ngày mai. Mình biết như vậy đó, chứ mình cũng cứ dần dà. Tu hành thì cũng vậy, niệm Phật cũng vậy, bất cứ những phương tiện nào hay là một chuyện, hay có chuyện dần dà. Mà mình dần dà như vậy thì sao quý vị? Có hại cho mình, có hại cho mình, thấy không? Vậy thì bây giờ cái đối phương tiện mình ngược, bây giờ muốn đối với cái chuyện dần dà thì làm sao giờ, mình làm thế nào để tránh cái chuyện dần dà bây giờ đây? Cái chuyện thứ nhất á, mình muốn tránh đó quý vị, là hằng sống ở trong cái trạng thái mà thấy cái thân mình vô thường. Phải thấy như vậy, phải sống như vậy mới sợ được. Hồi đó chùa đó thì thường thường hai buổi chiều thì sợ quý thầy quý cô quên tu. Có nhiều khi mình quên, có nhiều khi là mình làm Phật sự tùm lum tay lè rồi quên hết cái chuyện tu hành của mình đi. Thì thường thường buổi chiều có đọc bài kệ là thị nhật dĩ quá, mặn việc trì giảm, nhưng hiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cửu đầu nhiên. Cái ý nó như vậy nè, là thị nhật dĩ quá, mặn việc trì giảm, tức là chiều giờ này rồi, giờ này tức là ngày nay đã qua rồi, cái mạng mình nó giảm xuống chút, phải không? Tôi lấy ví dụ như bây giờ quý vị sống 100 tuổi mà bớt một ngày, chứ quý vị bước một bước tới cái mã của mình rồi, bước tới cái mồ mình rồi. Không biết quý vị thấy gì, chứ tôi thấy rõ ràng vậy đó. Nhưng thiểu thị ngư như con cá, quý vị thấy nuôi cá ở trong bồn đó, mình úp ra một cái mộ thì nó biết, phải không? Còn ở dưới này, dưới bồn có lũng, có cái lỗ nhỏ, thì cứ một ngày nó nhỏ một dĩa nước, nó nhỏ ra, tức là con cá nó bị cái quạ cản nước hồi nào nó đâu có hay. À, quý vị nuôi bồn cá coi rồi, như này nó dưới đít đó, dưới đáy đó, nó có lũng một lỗ nhỏ, và nước nó cứ nhiễu ra ngoài, nó cứ rỉ ra ngoài, mà con cá nó vẫn lộ lung tung, nó vẫn lộ tung tăng, đâu có biết là nó sắp bị hết nước. À, thì mình cũng vậy nữa, phải không? Mà như vậy đó, tư hữu hà lạc, đừng có nghĩ đến chuyện dục lạc thế gian, hãy lo mà tu. Mà hãy lo tu thì cũng như sao, lo tu như là lửa cháy đầu vậy. Quý vị cháy nhà còn như là chạy kiếm nước mà tưới vậy đó, mà ở đây thì cháy đầu thì sao, quý vị nó cháy ngay trên đầu á, là sao nữa, còn gấp hơn cái chỗ lửa nữa. À, ở đây thì chắc một số quý vị có cái biết là cháy đầu ha. Do vậy á, mà người xưa á, họ tu rất tinh tấn, sáng trưa chiều tối họ tu. Còn mình bây giờ có nhiều khi quý vị phát nguyện niệm Phật, mà có khi rồi niệm, có khi không. Tôi thấy có khi niệm, có khi không. Rồi có khi vì cái duyên sự rất là nhỏ nhoi, rất là nhỏ nhoi, rồi mình cũng nại cái lý do đó, mình giấu lương tâm của mình, mình nại cái lý do để mình không tu. Mà tu thực sự có ai buộc mình tu đâu? Phật có buộc mình tu không? Không á. Mà tu á là vì do cái lợi ích của mình, của mình này, mình lợi ích của mình này, mình tu, chứ đâu có phải là tu rồi có lợi cho sư bà đâu, nó phải có lợi cho Phật. phải không? Vậy đó mà mình cứ nại, cứ nói này nó nọ không gì tu, mà trong khi có những chuyện hết sức là bình thường ha. Kiếm tiền khi đi làm đại khái là một giờ đi làm được 3-4 đồng bạc ha, thấy không? Mà cũng ráng nửa đêm nửa hôm ngồi mệt thì cũng ráng ngồi được. Tôi thấy có những người ráng ngồi được, có khi làm cũng được có những tiền thì mà ráng, ví dụ giờ thấy gì 7 giờ xong thì ráng làm tới 8 giờ 9 giờ vậy mà ráng mà làm được, mà trong khi niệm Phật thì không chịu ráng, mà hãy cầm cái theo chủ nó đau tay nãy lại dài lại cái nó đau lưng. Thì mình thấy là có những chuyện, có tôi thấy có những chuyện rất là tức cười. Ở đây mà 7 đồng bạc thì xài bao lâu hết, chút xíu hết. Trong khi niệm Phật có công đức thì mình lại nại đủ thứ duyên cớ. Cái đó quý vị mà muốn cho đấu trị với cái đó thì một, như hồi nãy tôi nói đó, quý vị phải sống trong cái tình trạng vô thường, phải thấy thiệt rõ cái vô thường, phải thấy rõ mới được. Nếu quý vị mà thấy không rõ đó thì sao tưởng mình còn hoài, mà hãy tưởng mình mạnh khỏe hoài thì sao không thẳng tu cũng được, phải không? Bởi vì ví dụ thấy là mình ngày mai mình còn sống, ngày mốt mình còn sống thì thôi không thẳng mai mốt tu. Nhưng mà cứ nghĩ rằng á, mình thở ra rồi mình chưa chắc mình thở hơi trở lại được thì sao quý vị? Lúc đó mới sợ mà tu, bởi vì biết là sợ mình tu không kịp, phải không? Nếu quý vị thấy là mình còn sống thêm 10 năm thì thôi không thẳng tu. Nhưng ngược lại nếu quý vị thấy là mình sắp chết rồi thì như vậy thì mình sợ mình lo tu à. Mà ở đời thì không biết quý vị sao, nhưng thường thường thấy nhiều người lại sợ chết, hãy nhắc tới cái chết sợ. Mà chết có ai tránh khỏi đâu. Hồi xưa đó có một vị hòa thượng mà muốn nhắc mình tu đó, thì hòa thượng làm sao? Hòa thượng đó mua một cái hòm, một cái quan tài nhỏ nhỏ cho người thợ đóng cái quan tài, để trên đầu nằm của mình á. Quan tài nhỏ như đồ chơi đó quý vị, những cái ly nhỏ nhỏ như nè. Rồi mỗi ngày khi vào, khi ban đêm mà ngồi đi vào muốn nằm ngủ á, thấy cái quan tài sực nhớ mình chết đến hơi rồi. Chi vậy? Không đặt lưng xuống nằm mà ngồi để niệm Phật. Bởi vì mình đặt lưng xuống nằm ngủ rồi khi ngủ luôn, nó khi tội nghiệp cũng có. Vậy thì đặt ngay cho trên giường mình, hãy vô thấy cái quan tài, thay vì đặt lưng xuống nằm mà ngủ liền á, thì ráng ngồi niệm Phật. Bởi vì biết là mình chết tới nơi rồi, thấy không? Rồi còn quý vị đây, quý vị đâu có thấy, có nhiều khi rồi nó thật quý vị á. Thì khi rồi quý vị một lúc nào đó rồi quý vị ngạc nhiên, có một bà cụ đó, bà cụ đó cũng cứng đầu cũng cổ lắm, chết cũng không ngạc chết, tắt thở xuống dưới dương dương á, đó là bà còn xà xẻ xuống dưới dương dương mới ông nước đều đi mời người ta thì cũng mời các người dương thấy ông mời, nó cứ mời thiệp báo trước cho người ta năm sau bảy thiệp tao mới đi, rồi đi ngang nha. Ông dương dương ông cười, ông nói tôi gửi cho bà mấy cái thiệp liên tiếp sao bà không chịu đập, cách ta sao được? Thiệp nào đây? Thiệp thứ nhất á, là từ hồi nhỏ bà còn con gái, thấy không? À, răng hồi răng đen này, cái răng đen tóc đen đi. Rồi bây giờ thì bữa đó vài buổi sau cái bà tóc trắng, từ tóc đen trở thành tóc trắng, tức cái thơ đầu rồi. Cái thơ thứ nhất rồi gửi cho bà bảo này. Cái thơ thứ hai á là răng cỏ còn nguyên, thấy không? Hồi nhỏ thì răng cỏ mạnh khỏe, lúc mà cái răng bà bắt đầu nó rụng nó yếu rồi. Cái thơ thứ hai rồi, thấy không? Cái thơ thứ ba là mắt từ hồi trước sáng rồi đột nhiên bất mờ. Cái thơ thứ ba rồi, hồi nhỏ thì ngủ sáng thức dậy thì nhảy một cái đi ra tới chợ, đi tông tông tới chợ không có ai gì hết á. Rồi một cái lúc nào nó sáng ngồi và không muốn ngồi, ngồi vậy nó đau lưng muốn ngồi, tức cái thứ tư rồi. Mà bốn cái thơ bà không chịu đọc, bà dục qua bên không à. Rồi bây giờ mời bà xuống đây bà cãi nổi gì. Bây giờ quý vị thấy có mấy cái thơ rồi, ở đây quý vị coi được mấy cái thơ rồi, bốn cái thơ rồi không? Bốn cái thơ. Nó thật với quý vị á, mình 5-7 cái rồi, các bà cụ 5-7 cái. Có nhiều người nói là không, cái răng tôi nó, bởi vì ở đây Mỹ nhiều khi dòm thấy đâu có thấy răng rụng, phải không? Tức là cái thơ chúng ta không có, nhưng mà thật sự nó là răng giả, có rụng. Vậy thì ở đây nó đa số làm nhận được cái thơ diêm dương hết rồi, phải không? Mà thật sự quý vị diêm dương tới bất ngờ không biết lúc nào, bất ngờ. Ở đây quý vị có thấy cái tình trạng đó chưa? Có những người mới đó, thấy không? Mới đó là chừng 2 ngày sau thấy tin bất ngờ chết rồi. Có. Thành ra chúng ta khi thấy như vậy đó quý vị, mới lo tới thân mình, biết chừng nào mình chết. Mà mình chết nó thật quý vị, nếu mà mình không lo tu á, mà chết thì sao? Không biết giờ nào mình trở lại thân người để mình tu lại. Thấy sợ cái chỗ đó. Quý vị thấy có mấy sao được, phải không? Thành ngạ quỷ nè, thành súc sanh nè. Quý vị ngạ quỷ thì đói, nghe tiếng cơm còn không được cái gì là ăn. Quý vị thấy, rồi thân thì gầy ốm, mà thấy người ta ăn á thì động tâm muốn ăn, mà hãy muốn ăn thì nào thì lửa đốt thì nấy, rồi cái kiếp ngạ quỷ. Còn kiếp súc sanh thì sao? Bị người ta chặt nè, bị nhổ lông nè, bị đánh vải nè, bị chặt đầu chặt, để rồi chiên nấu chưng xào đủ thứ, khổ tâm lắm, phải không? Bây giờ quý vị thấy, giờ mình nội mình đứt tay mình thấy đau rồi. Ở đây chị nào cũng từng đứt tay rồi, chắc có rồi, phải không? Đứt tay là thấy đau rồi. Rồi quý ông ấy mà lỡ cạo râu mà đứt một cái là thấy đau rồi. Đó, nhưng mà quý vị thử việc đã đau như vậy rồi đó, mà nghĩ tới cái chuyện mà mình trở thành thú vật, phải không? Để người ta đâm nè, rồi người ta chém nè, người ta chặt ra rồi, chẳng những rồi chiên, rồi xào, rồi nấu, rồi nướng. Đau khổ với chừng nào, phải không? Vậy thì mình nói mình không biết sợ đó, thì sao? Mình trở vòng vòng, mình cũng trở lại cái số đó. Phải không quý vị thấy? Tại sao mà trong kinh á, trong kinh nữa, có mấy con quỷ già xoa đó, quỷ ở dưới diêm vương á, nói tại sao mà khi rồi không có thù hận gì hết, không có thù hận gì hết đâu, mà tại sao xuống địa ngục á thì quỷ nó đâm thiệt sâu, đánh thiệt mạnh, tại sao vậy? Bây giờ có một vị Bồ Tát hỏi, không có thù hận gì hết, như trong Lâm Lưu Quần Sám đó, nói không có thù hận gì, mới thấy họ xuống địa ngục, ha, à, hết trả hết nghiệp báo rồi mới đầu thai ra cái thấy họ trở lại rồi, tức là chúng sanh mình á. Ta nó giận, bây giờ quý vị thấy như con mình vậy đó, bể rành lần hai lần ba lần bốn lần nó làm hoài thì sánh giận, thì quỷ sứ cũng vậy đó, nó thấy cái người A đó mới bị đọa địa ngục ha, nó hành nó hạ rồi, nó rồi mới được cái hết cái nghiệp địa ngục trở lên thân người, thân người rồi mai mốt nó cũng thấy trở lại nữa, thì làm sao không giận được? Thì chúng ta thấy rằng cái việc khi mình cũng vậy. Thế thì khi tu đó quý vị, tôi khuyên quý vị thật sự ra nói vậy, thân người nó không có cái gì là thiệt hết, nó rất là vô thường. Quý vị thấy cái hơi thở mình ra đó, tôi chính tôi bắt tôi thấy có những người 10 phút trước nói chuyện, 10 phút sau đó chết rồi, đã qua đời rồi. Tại sao vậy? Quý vị thấy cái thân mạng mình nó vững vàng chứ không có vững vàng chút nào đó, không có vững vàng chút nào đó. Trước tôi nhớ tôi có đi thăm một bà cụ như vậy đó, bà cụ người Mỹ, tôi đi thăm đó, già rồi vô trên nursing home rồi đi thăm không có con cháu gì trơn. Thì tôi vô tôi ngồi nói chuyện bà chủ phe chuyện đời xưa ha, chuyện con chuyện cháu đủ thứ hết, nữa là cháu tôi tuần tới qua thăm, tôi nghiệp buồn mà già rồi, rồi cháu đợi tuần tới cháu nó qua thăm, rồi tôi cũng mừng nói chuyện bà cụ rồi. Thì bữa sau về tới văn phòng thì ở nhà thương cái nó xin hôn gọi cho bà cụ mất rồi, là tại sao vậy? Nó tôi vừa điên chút vậy đó ha, tới thăm bà cụ vừa điên chút, bà cụ đi ra ngoài chơi đó, lớn tụi đi vòng vòng nè, rồi vấp cục đá té chết. Quý vị thấy không? Mình bây giờ mình ngồi mình tính chuyện sao? Tính chuyện trăm năm không à? Phải không? Đời mình nhìn tính chuyện trăm năm không à? Mình trong khi đó không biết được rằng, không biết cái giờ nào, cái khúc nào, cái nghiệp nó tới rồi đó. Thì nó thật quý vị là bây giờ 10 ông bác sĩ ngồi kế bên đó quý vị đó, thì cũng chết à. Thế như vậy để chi vậy? Để cho khi mình tu đó, mình không có dần dà. Không có dần dà. Có nhiều người nói tôi, nói làm sao tu được thầy? Con nó còn nhỏ, phải không? Chồng đi làm, mấy đứa con phải lo lắng, lo cho gia đình, lo chồng cho con, và phải để chừng nào con lớn lớn hả tu? Nói biểu hiện có lý không? Thế khi không có lý lắm, có lý lắm. Thực sự nói có lý gì mà không có lý? Có lý là sao? Mình nghĩ tới chuyện gia đình không à? Mà không có ngờ đó, tu không phải là nói Phật, quý vị đâu phải là Phật đòi thấy tụng kinh một ngày 3 giờ một hồi mới tu, phải không? Đức Phật đâu có đòi một ngày niệm Phật 10 chuỗi mới tu. Vậy thì tu á, muốn có tu thật quý vị, muốn tu được á, bận gì mấy tu cũng được, bận gì mấy tu cũng được đó. Là bởi vì không lẽ mà một ngày không có giờ, một giờ lãnh 5 phút một hồi niệm Phật, thấy không? Không lẽ một ngày không có lãnh được 3 phút một hồi để mà lại Phật? Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình cứ vì những lý do thì không đâu. Thì nuôi con nó sẽ bây giờ con mới 60 tuổi nè, đợi gì nào con mới lớn. Mà tôi thấy có nhiều người nói thôi để con lớn rồi hả, lo lắng gia đình đông đó hả tu, thì lo tới con rồi thì tới cháu rồi, lại lo tới cháu rồi không có lúc nào mình tu được hết. Tại sao quý vị thấy mình cứ có Phật mình cứ dần dà, mà dần dà như vậy là không nên. Mà khi quý vị tu á, tu thì phải tu liền, phải phát tâm tu thì phải tu liền, phải tu liền 5 phút được quý 5 phút, 10 phút được quý 10 phút, phải không? Càng nhiều càng tốt, nhưng mà mình đâu Đức Phật đâu có buộc. Cái quan trọng là mình phải tu. Rồi quý vị nếu mà không làm, nếu mà không tu thì không biết chừng nào mới hết cái nghiệp. Cũng như nhổ cỏ vậy, quý vị một ngày siêng nhổ được 3 thước vuông, nhiều giờ dỗ được ba thức vuông, còn mình không có giờ, mình nhờ một ngày bốn thức vuông, ba thức vuông cũng là nhổ cỏ, phải không? Mà làm lâu thì thành, mà mình thì mình cứ lẽ cứ dần già không nên thân gì hết. Thật ra khi mà hồi xưa có một câu chuyện như là có cái một vị hòa thượng đó, nó khuyên một cái ông bạn của mình tu niệm Phật. Ông bạn niệm Phật sao được? Mẹ tôi chết quan tài chưa chôn, ha, con gái tôi chưa gả chồng, làm đám hỏi chưa làm đám cưới, con trai tôi chưa có vợ, tu sao được? Mà quý vị thấy họ chính mình, ông gái quý vị có con có cháu rồi mới nghĩ đi chuyện đó. Và con gái nó chưa có chồng, ha, ở nhà cũng lo, con trai chưa có vợ rồi cũng mong cháu nổi, xây qua xây lại đó theo chừng ba chuyện nó xong rồi hả tu? Thì ba chuyện nó sao chưa có xong chuyện nào hết, bà cụ chưa được chưa chôn được. Nếu con gái chưa lấy chồng được, nếu con trai chỉ có vợ rồi, ông này nó mất rồi. Thành ra khi quý vị đừng có nại, không có lý do nào nại để mà mình dừng tu hết quý vị. Khi quý vị tu thì tôi khuyên như vậy, dành được chút nào tu hay chút nấy, làm gì mà không có rảnh, phải không? Không lẽ rồi, không lẽ suốt ngày không được 5 phút gây rảnh sao? Vậy thì như tôi nói, quý vị tu theo pháp môn niệm Phật đó, nó dễ dàng hơn các môn khác. Là bởi vì như tu theo tịnh tư theo mà mật tông á, thì quý vị phải lập đàn, phải bái sám thì nó khó, phải không? Còn tu theo tịnh độ á, thì cái phương tiện, Đức Phật phương tiện, tu ở đâu cũng được. Có bằng Phật, ở nhà có bằng Phật, thì để hình Phật cho mình lại Phật, mình tu cũng được. Không có hình Phật, mình vô trong phòng ngủ thì mình tu cũng được nữa. Phải không? Cực nhọc quá thì tối xúc miệng, sạch. Cái rồi thay vì trước khi đi ngủ, mình niệm Phật vài tiếng. Ít thì vài tiếng, còn nhiều thì vài chuỗi. Hoặc là mình tu trong hoàn cảnh nào mình tu cũng được hết. Mà nếu quý vị không tu á thì sao quý vị? Thì cái không tu thì là cái vật dầu, cái lò lửa nó đợi sẵn mình căn bệnh mình không thấy. Vậy thì tập chúng quý vị bây giờ tập, khi mình tu đó thì phải nhắc mình mỗi ngày, nhắc cho mình mỗi ngày là bữa nay nè, ví dụ như là bà nhớ nha bà, bữa nay đó mình bước cái mã mình bước rồi, quý vị nhớ như vậy, phải thấy như vậy mới được. Chứ còn thấy thì ô mình còn mạnh khỏe không thẳng, chưa chết đâu. Chuyện đó mà không ai ngờ nữa. Tôi thấy tôi, chính tôi, quý vị thấy tôi nhiều khi rồi, thật sự quý vị thấy chính mình có cảm giác đó. Quý vị có nhiều khi mà quý vị thấy, xét kỹ mình thử xem. Mình có tâm trạng giải đãi cũng thẳng tu. Không thẳng thẳng chứ làm gì gấp. Nhưng mà quý vị đâu có biết là nếu trung thẳng thì con quỷ vô thường nó tới nó không hẹn ngày giờ. Xưa ra nói rằng canh ba, mà khi mà Diêm Vương định canh ba chết á, mà quý vị không có tài nào để mà người tới canh năm, được không? Không có được. Nói thật, quý vị đừng có ý đi, đừng có ý nói à tôi có bác sĩ, con tôi bác sĩ ha, à, cháu tôi bác sĩ, tôi bệnh có gì nó lo. Thật sự ra thật, quý vị khi mà chết tới nơi rồi thì tài thấm như là biển thước cũng bỏ tay, thì cái thân mạng mới tới đó là thôi hết rồi. Vậy thì cái quan trọng trong đạo Phật, trong niệm Phật là khi quý vị tu á, thứ nhất là không bao giờ bỏ, không bỏ. Mà khi quý vị tu như tôi nói như chèo thì nước ngược vậy đó. Chèo cứ việc chèo, phải không? Mà nói chèo nước ngược còn mệt, phải không? Còn mệt mỏi, còn ra sức. Còn niệm Phật quý vị có hao sức nhiều không? Đâu có hao sức, phải không? Nói thật quý vị á, quý vị chỉ cần thức đêm đánh bạc một đêm á, quý vị mất sức bằng mấy ngày niệm Phật. Thật chứ. Bạn bè gặp nhau uống một bữa rượu á, rồi về nhà mệt mỏi đó nha, còn hơn mấy giờ hồi niệm Phật. Vậy thì cái quan trọng là phải nghĩ là mình sắp chết rồi, nhắc mình như vậy đó, nhắc con cái nó làm những tụi bay thôi, tụi bay thương má ba gì đó không, má ba già rồi, chắc cũng sắp tới ngày trăm tuổi rồi, sắp tới chưa, nói trăm tuổi chắc quý vị nói chưa thầy, tôi mới có 60 rồi còn 40 năm nữa. Trăm tuổi ở đây là tức là tượng trưng đó, phải không? Nói đời người sống được trăm năm chắc gì sống được trăm năm à, thì nói mấy đứa chúng lo, nó lo cho má cho ba không, đừng có quấy rộn, đừng có quấy rầy lắm, để cho ba má tu niệm Phật. Thế không vậy mình ráng mình tu, mà muốn tu thì mình phải nhớ cái chữ chết trên đầu, phải nhớ như vậy mới được. Chết rồi, cỡ này đó, cỡ này tối vậy là thấy gì? Tức là cái buổi hoàng hôn rồi. Mà hãy sáng đi rửa mặt á, hãy khi nào mà sáng rửa mặt, hãy mà đánh răng xúc miệng rồi đánh răng thấy gỡ cầm răng giả rồi thấy không có răng nữa, thấy không? Cái thờ của Diêm Vương tới nè. Không, mà hãy mà chải tóc thấy tóc bạc, cái đây là cái thơ Diêm Vương tới nè. Vậy mình cứ nhắc như vậy đó thì sao thì mới tu được. Chứ nếu quý vị không nhắc á, không nhắc tu không được, quên. Cái này không phải là mình không có thần thấm gì trên, cứ nhắc hoài vậy. đó rồi đó là cái chuyện thứ nhất là phải mà liên tục, thấy không? Mà muốn liên tục có phải sợ chết, phải nhắc hoài mới được. Nói chứ nhiều khi là mình cũng quên rồi. Tôi thấy cái nhiều Phật tử thì cũng đi chùa cũng siêng năng, nó niệm Phật siêng năng lắm, vậy mà cái đầu tóc bạc vẫn đi nhuộm, đi nhuộm cho đen. Tôi thấy cái đó thì tôi thực sự tôi thấy rõ ràng. Cái đó thì thôi, riêng tôi thì tôi thấy tóc bạc để có lợi, có lợi cho người tu á. Biết sao gì không? Thấy đầu tóc bạc mới biết là mình già. Mà biết mình già tức là biết gà chết mình tới rồi. Thành ra quý vị đỡ tốn tiền mà lại có cái gương trước mắt mình tu, phải không? Bốn cái thơ về cái bà hồi nãy, bốn cái thơ về bà báo không chịu mở. Còn bây giờ cái thơ tới thì mình trả lại, không thèm nhận, không thèm nhận sao được, phải không? Bây giờ tóc bạc nên nhuộm lại tức là không nhận, không nhận sao được, không nhận cũng bạc. Vậy thì bây giờ mình khi mình thấy như vậy để cho mình sợ mình tu, cái đó là cái thứ nhất. Cái phương pháp cái thứ hai nữa là khi mình tu á thì phải từ từ mà tu, từ từ mà tu. Tại sao gọi là từ từ mà tu? Là bởi vì những người mới tu á thì mình cái lòng gọi là sơ tâm á quý vị, thì nóng nảy lắm, cũng như con nít vậy đó. Mình thấy quý vị thanh niên muốn làm gì làm cho rồi, cho mau rồi, mà mau rồi được không quý vị? Cái việc tu hành nó không phải chuyện một ngày một bữa. Tôi thấy, tôi biết, tôi có nhiều anh em trẻ tuổi cái nhiệt huyết còn, thành ra hô tu cái ma cũng muốn cạo đầu liền ha. À, mình nói thôi không sẵn tu thì không sẵn học hành, không mình muốn cạo cạo liền ha. Đó là cạo thời gian 5-3 tháng sau cái bộ không xong để tóc bọc lại. Là tại sao vậy? Cái lòng bồng bột, phải không? Mà mình nói người ta chứ cũng khi mình nghĩ là mình, cái chuyện tu hành nó gì không có bồng bột, bồng bột không được. Có những người mới biết tu á, khi nghe bạn bè chỉ nha, chà tu bộ tu ngày cũng đêm tu rục, sáng tối sáng trưa chỉ tối tu không nè, đó là tu chừng thời gian cái bộ mỏi mệt bỏ. Tại sao vậy? Coi như mình làm việc quá sức, quá sức. Mà cái gì Đức Phật nói là phải mình làm việc quá, thái quá cũng như bất cập đó là không nên. Quá cũng không được, mà ít quá cũng không được. Vậy tu sao lựa theo phương tiện, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nguyên trình độ mình tu, phải không? Thấy cái cậu kia cậu còn trẻ còn sức, lại một ngày đó cả ngàn lại, mình không liệu sức mình thấy người ta lại cũng ngàn lại, mình cũng bắt lại ngàn lại, mình 70 tuổi rồi lại được 200 lại cũng gãy xương sống, làm sao được? Quý vị thấy không, mình có khổ tâm là mình bắt trước, mà không phải xấu. Thấy người ta tu mình cũng muốn nôn muốn tu, mà làm như vậy tức là sao? Tức là như cái cung á, Đức Phật nó ngày xưa như có cái người gãy đàn đó quý vị, gãy đàn á, có một vị tỳ kheo gãy đàn. Đức Phật hỏi nè, cái này cái hồi Đức Phật mà khi mà ngài tu á, thì có một người con gái gãy đàn, thì người con gái đi gãy đàn nó hát lên cái bài hát như vậy nè. Nếu khi cái dây đàn cong á, thì đàn không kêu, mà thấy cái dây đàn quá thẳng á, thì đàn lên dây đứt. Chính cái chỗ đó Đức Phật mới trở lại con đường trung đạo, không có thái quá mà không bất cập. Mình tu cũng vậy nữa. Vậy thì liệu theo sức mình mà tu, đừng có theo người khác, phải không? Cái chú đó chú trẻ, chú có thì thấy là còn mạnh khỏe, chú tụng kinh được nhiều, chú lại Phật được nhiều, mừng cho chú. Còn mình á, mình lớn tuổi rồi mình biết đạo Phật chậm, ha, mình ít phước đạo Phật chậm, lớn tuổi rồi mình làm như chú làm sao được? Mà Đức Phật không có buộc mình làm. Vậy thì do cái tâm thần mình đau quá mình không được, là biến nó thì lại khác. Còn bây giờ mình lớn tuổi quá rồi nó lẩm cẩm ha, quỳ xuống lại Phật ba lại, mà nếu bằng tâm thành á, cũng như là cái người lại Phật một ngàn lại mà không có tâm thành. Vậy thì trong khi tu á, cái thứ nhất hồi nãy tôi nói là phải liên tục, bữa nay tu mai tu mốt tu, phải tu liên tục chứ không phải là bữa nay tu rồi nghỉ hai bữa rồi mới khắc tu lại. Cái thứ hai đó là tùy theo sức của mình mà tu, tùy theo sức. Ví dụ quý vị thấy đừng có xin nôn. Mình nhiều khi là mình tu cũng bị cái danh ảnh hưởng, bị cái danh, quý vị thấy có bị cái danh. Thì khi rồi mình muốn cái khen người ta khen ha, sư bà khen, huynh đệ khen, trời tụi ông nói tu đàng hoàng hết sức, tu ráng tu hết sức. Rồi có nhiều khi là mình ráng tu mà thiệt tình mình ráng vì mình sợ chết là khác. Còn nếu mình ráng tu vì danh lợi đó khác. Thấy cái người kia không chịu thua, mình có tật không chịu thua. Thấy bà chị đó, bà phát tâm lại để thiên Phật, ngũ thiên Phật, 5.000 vị Phật. Mình cũng phát tâm lại 5.000 vị Phật. mà trong khi không biết sức mình không bằng sức người ta. Vậy thì làm sao có vị tu thời gian rồi đổ thừa? Tại tôi tu á, tôi mới đau lưng. Tại tôi tu á, tôi mới dày mới. Tôi thấy có. Mà không nên vậy, thấy không? Bởi vì khi ngay cái chuyện mà ăn ngọn thật sự đúng cho đạo Phật, ăn bữa là tốt. Có nhiều người mới tu hô tu cái tính thành Phật liền làm như là hòa thượng, làm những cái gì quá vậy mà ta từng vài ba tháng sau bỏ cuộc, là bởi vì sao không biết hiểu sức mình. Vậy thì trong đạo Phật cái mình không sẵn mình từ từ. Nếu thì thấy đứa con nít không, khi nó lúc đầu nó nằm rất là như mình vậy nè, nằm sát đây cái tội lỗi, bắt đầu mình đứng là bằng đầu tới thì làm mình tới ngồi, phải không? Mà từ ngồi mới tới bò, từ bò mới tới đứng, từ đứng mới tới đi. Vậy thì mình tu cũng vậy, đừng có tưởng là nhảy vọt một cái tới, không có, từ từ. Đây ai không tu chứ tu rồi mới thấy. Ở đây tôi thấy nhiều khi rồi nó khó không phải dễ đâu. Nay mới có việc tới tu trên miệng tôi thấy à. Đương ăn thịt cá ha, mà có bị bỏ trùng cái ăn chay thế coi. Nó sao quý vị? Nó sốt ruột, phải không? Rồi nó thèm, đủ thứ hết trơn. Vậy đi ngang nhà người ta thấy có cái mùi tôi nhớ rồi. Vậy thì khi mình tu á, phải dùng cái lý trí vững vàng nó mới được. Vững lắm mới được, phải không? Nó rồi lại Phật cũng vậy nữa. Lại không quen đó, quý vị lại chứ coi lại chừng 108 lại coi. Tôi đã từng tôi thấy rồi, tôi có ông bạn tới nhà tôi sám hối. Tôi bắt lại 108 lại chừng 30 lại hết muốn lại nữa rồi. Là tại sao vậy? Không phải là không biết lại mà đứng nó rung. Không phải là tại mình làm biếng, không phải. Nhưng mà cái chân tự nhiên nó rung là vì nó hết sức rồi, không quen. Thấy không? Vậy thì khi mình tu quý vị mình tập. Niệm Phật cũng vậy nữa. Cái niệm Phật cái chỗ này là quan trọng này. Không có cần nhiều mà cần tinh. Nghĩa là sao? Không có cần cái lượng mà cần cái phẩm. Là bởi vì quý vị nói rằng tôi nguyện một đêm tôi niệm là 20 chuỗi. Nói chị em nói tôi biết bà biết không, tôi niệm 20 chuỗi. Thì chị em nói cha bà này niệm Phật dữ quá, chắc tới Phật cái mau lắm á. Mà thật sự có khi là lâu. Là tại sao vậy? Bởi vì lúc đó nhớ 20 chuỗi đó, thì cứ việc nhớ lo cho rồi không trả nợ. Mà mau mau thì đủ, phải không? Con cháu bày khoan, đợi ta đợi mấy ăn cơm vợ đợi tao gắt thì niệm Phật cho đủ số rồi hả tính. Thì như vậy thì sao? Rốt cuộc là mình làm trả lễ, phải không? Con má má xuống cơm nó bày chưa, tao niệm Phật chưa đủ, đợi giúp tao niệm đủ rồi hả tính. Vậy thì khi đó thì sao? Niệm Phật tính số không à, để đợi ăn cơm. Cái đó nhiều người gặp phải lắm. Vậy thì cái chỗ này nè quý vị, cái định công tu á, đừng có bị người ngoài ảnh hưởng. Liệu cái sức mình rồi mình tu. Quý vị niệm 20 sâu á, có khi á, nhìn cái đạo Phật không được sâu nào. Là bởi vì sao? Niệm 20 sâu mà do chấm số không à? Do hồi cho đủ số trả lễ với Phật. Bởi vì mình hứa, phải không? Coi như trả nợ là hứa Đức Phật là một ngày niệm 20 sâu thì làm sao cho mau đủ 20 sâu thôi quý rồi. Nhưng quý vị không có ngờ rằng á, niệm 20 sâu cái không bằng niệm 3 tiếng. Mà niệm 3 tiếng được thiệt là chính chắc. Cho thiệt chính chắc. Cái Phật là nhất niệm Nam Mô Phật dây hí thành Phật đạo là chỗ đó, đó. Một niệm Nam Mô Phật thôi có thể thành Phật rồi. Tức là cái niệm đó là niệm sao quý vị? Cho thiệt là nhất tâm. Thấy không? Chứ quý vị rồi niệm Phật niệm riết rồi thấy chuỗi ngại bóng. Mà thấy chuỗi chắc bóng là chắc tu hành hướng. Mà có đâu có biết đâu có khi niệm rồi trả lễ. Tôi có nhiều người niệm những cái nghĩ trả lễ nhiều hơn. Thành ra mình tu đó đừng có nghĩ đến chuyện đó. Cái nào tôi gọi là Đức Phật là niệm cho lão thật niệm Phật, cho thiệt tình niệm Phật, niệm cho ra niệm, thấy không? Chứ đừng có niệm mà móng tâm lo ra đó rồi niệm như vậy cũng không thành tâm. Bởi vì khi tôi nói quý vị có nhiều khi nói là tội niệm Phật mà nghĩ tới chuyện gì không à, mà niệm tức là gì? Miệng á mình xưng ra tiếng, ý mình nghĩ, phải không? Chứ quý vị niệm mô gì là Phật, cái xe tôi mở cửa không có ai đóng giùm mình niệm cái niệm xe rồi. Tôi thấy có nhiều người niệm rồi biết trở thành sao, người ta thành thói quen, trở thành thói quen xấu. Miệng thì niệm Phật mà cái ý nghĩ gì đâu không à, mà cái đó tức là cái không nên. Vậy thì thứ hai là quy lưới nè. Cái thứ nhất là phải nhớ rằng cái vô thường nó tới, phải nhớ vậy hoài để cho mình siêng niệm Phật không bỏ, thấy không? Bữa nay niệm mai niệm mốt niệm hoài không có bỏ. Cái thứ hai là khi niệm Phật như vậy phải tuần tự mà tu, không thẳng mà tu. Không đáng mà tu không có nghĩa là mình cứ ở chỗ nó hoài, không phải vậy. Đừng có vội vàng, liệu có sức mình. Bởi vì cái quý vị là mới tu thì mình không quen, phải không? Rồi quý vị lần chuỗi thời gian rồi khi có đau cái đầu ngón tay, chuỗi nặng á, Như đâu? Vậy thì ông chẳng tu. Lúc đầu ở phát tâm thì tôi hai chuỗi. Hai chuỗi rồi nó hai chuỗi, tuần tới ba chuỗi, tuần tới bốn chuỗi, tuần tới năm chuỗi. Tu lên nó càng ngày càng lên. Thì điều đó đó mới tốt. Còn bữa nay cái 100 chuỗi, rồi tuần lễ sau bộ mỏi tay qua sụt xuống còn 95 chuỗi sụt riết, lúc nào không có chuyện nào hết. Mà cái đó tức là sao quý vị? Mình bị cái dòng nước cuốn trôi đó. Mình không có làm chủ được mình, mà để cái dòng nước nó lôi mình. Thấy không? Nói như vậy thì quý vị lưu ý, khi mình phát tâm mình tu đó, nhớ là theo sức của mình mà tu, chứ đừng có theo người khác. Phải không? Tôi là Hữu Hòa, có khi đỡ Hữu Hòa có phương tiện hơn tôi, nhiều giờ rảnh hơn, rồi niệm Phật được hơn, có phước, ít bệnh ít hoạn thì lại Phật nhiều hơn. Mình cũng theo người ta, mình bắt chước người ta thì không được. Bởi vì mình nói mình biết cái sức của mình. Thấy không? Tùy theo sức mà tu. Đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba đó là khi mà tu như vậy thì sao? Cái thứ nhất á là liên tục. Cái thứ hai là từ từ mà tu. Cái thứ ba thiệt tình mà tu. Thiệt tình mà tu. Thiệt tình mà tu là sao? Là thiệt tình mà tu. Như vậy thiệt tình mà tu vậy nè quý vị. Là không phải vì danh lợi mà tu, không phải vì những chuyện thế gian mà tu, mà thiệt tình muốn cầu sanh tịnh độ mà tu. Tôi nói tại sao vậy? Mình tu vậy có gì danh lợi? Có không? Có danh không? Có. 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 Không có danh lớn gì, không có làm quan làm tước gì. Cái vô chùa nghe cụ, bà biết không? Trời, bà mới tu hết sức vậy nghe, mới niệm Phật tố ngài. Nghe vậy cũng khoái khoái trong lòng. Tức là sao quý vị? Vì danh mà tu. Vì danh mà tu. Khi mình tu á, thầm kín trong lòng mà tu. Người ngoài biết được, có khi huynh đệ biết, cùng nhau nói với nhau, khuyên nhau thì tốt. Thấy không? Khuyên nhau sắp tấn nhau tu thì tốt. Còn một mình thầm lặng mà mình tu. Mà khi tu như vậy đó, thì vì cái sợ sống chết, vì cái sợ mà trong cái dòng sanh tử mà mình sợ mình tu. Mà khi đó mình sợ như vậy rồi thì chúng ta quý vị là sao? Khi mình biết như vậy rồi thì không có ai cản mình tu được hết. Chứ đừng có để những yếu tố ngoài nó khác mình tu. Khi mình tu á, để nghĩ rằng mình tu cho mình, có lộ cho mình, độ cho người khác. Mà một lòng mình siêng năng như vậy thì mình tu được. Chứ nếu quý vị tu rồi với mục đích là để cho người lối xóm biết, để cho bạn hữu trong chùa biết, và khi cái mục đích tu như vậy nó không có chính đáng. Phải không? Mà nó lại đưa mình vào cái chỗ khác nữa, đi vào cái chỗ danh vọng. Mà cái chỗ đó tức là chỗ phiền não. Và khi mà tu đó, rồi phải, thứ nhất, khi mà tu đâu có chuyện mà lo tu lo cho mình nữa, quý vị đừng có chán nản. Quý vị nghe nói là sao tu thấy bộ mình niệm Phật hoài nhưng chưa nhất tâm, có tình trạng đó không? Thấy bộ nói là sao niệm Phật hoài, sao mà niệm rồi niệm cũng trong trí mình cũng tưởng đâu lâu không à, khó dữ lắm, mà thật sự khó lắm. Vậy Đức Phật nói như vậy, cái tâm mình nên tâm viên, ý mình ý mã, cái tâm của mình nó như con vượn vậy, mà con vượn thì không bao giờ nó ngồi chỗ, cái ý mình như con ngựa vậy, nó không chịu ở yên chỗ, thấy không? Mà cái người nào khi mà cái cột được con ngựa đó lại, giữ được con vượn lại một chỗ á, tức là Phật đạo kế bên, mình giữ được là mình thành Phật rồi đó. Thành ra mình chưa giữ được đừng ngại. Bữa nay quý vị thấy, bữa nay giữ không được, mai giữ không được, dần dần một lúc nào đó mình giữ được, đâu phải là một ngày một bữa mà sống. Vậy thì khi niệm Phật đó quý vị, rồi nếu mà mình thấy rằng mình không có được định tâm á, đừng có ngại, đừng có ngại. Một cái cục, một cái thanh sắt như vậy là mài một ngày thành kim được không? Không. Liên tục mài hoài, một lúc nào nó sẽ thành kim. Quý vị thấy không? Thấy một cục đá, nước mưa, cái nước mưa nó nhiễu xuống đó, thấy hoài, thấy một cục đá trống trơm đất à. Nhưng mà mài riết một lúc nào ra cục đá nó mòn. Vậy thì mình niệm Phật cũng vậy đó. Bữa nay thì loạn tâm, bữa nay mình niệm niệm chứ cũng động tâm. Nhưng mà niệm riết một lúc nào đó rồi mình thấy mình được định tâm. Mà cái này không khó. Cái kinh nghiệm chúng tôi thấy đó quý vị, có định tâm được chứ mới khó. Cái vấn đề là nó lâu nó mau thôi, thấy không? Rồi hồi nào thì mình niệm hâm mình niệm một giờ một hồi không được định tâm phút nào trơn á, nhưng chừng hai năm sau á bắt đầu thấy định tâm rồi, thấy được vài phút một hồi. Đã vài phút một hồi nghĩa là sao? Một giờ một hồi được, giờ một hồi được tức là hai giờ được, tức là cả ngày được, tức là mình thành Phật được. Để cho mình thấy chuyện đó, khi mình niệm như vậy đó đừng có ngại, vì muốn làm cái gì phải liên tục, phải lâu lâu dần dần nó trở thành tập nấy đi, thì đó chúng ta mới được cái định tâm. Vậy thì kia mình nhớ gì vậy? cái áo vàng áo nâu là như vậy. Cái này nó hơi ngoài đời, như là sách nói của điện nghe. Thực sự đó, thì ngày xưa nó như vậy. Đức Phật ngày xưa cho chúng tôi mặc áo á, không phải là áo này, không phải áo này. Tại sao thì quý vị gọi là áo mà ngoại sắc? Đức Phật ngày xưa cho chư tăng á, chư tăng chư ni mặc áo đó, không phải là mua mà may, mà ra ngoài nghĩa địa, ra ngoài cái bãi tha ma đó, ngày xưa là Ấn Độ chết á, họ không có bỏ quần áo vào trong, họ niệm như trong người Việt Nam chúng ta, họ chỉ bỏ cái thay thể thôi, cái thi thôi, họ mới thiêu. Còn quần áo họ bỏ cái bên cái mồ đó. Thành ra Đức Phật vì mà gọi là cái người bỏ của thế gian mà, thành ra mới lượm, đi lượm những cái chiếc áo đó, chiếc áo bỏ, nhiều quá quần họ bỏ ngoài bãi tha ma đó, lượm, bởi vì nó lượm lại thì đâu có cái nào giống cái nào, thành ra mới ráp lại mà may. Thì có cái lành, có cái là mới ráp lại đủ gì đủ chứ màu trên, rồi quả sắc không có cái màu chính sắc trên. Thành quý vị thấy cái y quý vị mặc, tu mặc đó, có miếng, có miếng, có miếng, thấy không? Đó là cái hồi xưa đó, vì không có vải. Đi lượm vải của người ta loại những thay ma họ bỏ lại rồi mai ráp lại từ miếng thành, nó không có miếng nào giống nữa. Bây giờ thì khi được cái người bây giờ mình khó, thành ra mới mua vải mới rọc ra, mới cắt ra rồi ráp lại. Đó là cái thứ nhất. Thực sự cái màu vàng với cái màu nâu á, cái màu vàng tại sao gọi là màu vàng? Màu vàng bởi vì nó Đức Phật cái thân quỳnh kim, cái da Đức Phật màu vàng, cái da Đức Phật màu vàng, thành ra khi đắp cái y màu vàng tượng trưng cho được cái sự quỳnh kim, cái sắc quỳnh kim của Đức Phật. Đó, rồi cái màu nâu. Màu nâu là sao màu nâu? Màu nâu là chỉ có những người Việt Nam với người Tàu thôi. Là bây giờ Việt Nam cái màu nâu là cái màu dân dã, cái màu bằng tiện. Cái màu bằng tiện. Cái màu đỏ, màu là màu đỏ là màu xanh cộng. Còn cái màu nâu là màu của những người lam lũ, người làm ruộng, làm đất, người nghèo. Lấy cái màu nâu là cái màu của chư tăng. Chứ thực sự ra ngày xưa Đức Phật không cho mặc màu nào cả. Đức Phật là mặc ngoại sắc. Đầu phải cho cạo trọc. Không? Rồi áo phải ngoại sắc, tức là áo lượm vải của người khác, lượm vải bỏ mà mai lại. Cái thứ hai là không có cái màu nào là màu trắng, năm sáu màu lộn xộn lại rồi đem nhuộm. Lại coi nó cái màu ngoại sắc không có ra cái màu nào hết. Bây giờ mình phương tiện. Cái đại thừa tiểu thừa thực sự ra nó không phải vậy, cái do cái tâm địa thôi quý vị. Đại thừa tiểu thừa nó do cái lòng mình thôi. Ví dụ như thường thường căn bản của đại thừa là gì? Đại thừa là cái xe lớn. Xe lớn tức là độ người độ mình, còn tiểu thừa là lo độ mình không à. Thành ra thực sự đâu quý vị tu cái gì cũng vậy, hay muốn đại hành đại, muốn tiểu tiểu à, thật sự chứ. Hãy quý vị tu cái niệm Phật gì, nó tu thành Phật tôi cái bà kéo bên bà xuống địa ngục chạy bà, thì đó là tiểu thừa. Thấy không? Bà nó bà chửi mình hoài, không mình lo mình tu mình thành Phật chạy bà làm sao bà làm, là cái đó là tiểu thừa. Thấy không? Mà niệm Phật rồi tu niệm Phật rồi tội nghiệp, bà chửi mình hoài tội nghiệp, bà có cái miệng xấu, bị ác khẩu, mai mốt thì bị đọa, bị cắt lưỡi, tu ráng độ cho bà, khi đó thành đại thừa. Thì hay tiểu hay đại do lòng mình thôi. Vậy là cái trở lại cái vụ niệm Phật, nhớ không? Cái thứ nhất á là phải cho thiệt làm hoài niệm Phật hoài. Cái thứ hai á là phải tuệ sức mình mà tu. Cái thứ ba đó là niệm Phật tinh chuyên. Và cái cuối cùng là sao là niệm Phật sao? Ai biết nè, bốn cái, có yếu tố, ba yếu tố tôi nói rồi. Bây giờ niệm Phật cuối cùng là niệm Phật sao nè? Đừng có đổi ý, đừng có đổi ý. Niệm một môn nào thì niệm vài, đừng có đổi ý. Bởi vì á, pháp môn Đức Phật trong pháp môn tu á quý vị, có nhiều pháp môn lắm. Sao? Ở Đức Phật nó 8 dạng 4 ngàn pháp môn. Phiền não trần lao nhiều, thành Đức Phật chỉ ra 84 ngàn cách tu khác nhau. À, khi quý vị mà tu ra niệm Phật á, thì đừng đổi ý. Mấy đường? Sao con được hai ba đường nữa chứ? Đi 101 tới không? Đi phương quay 101 tới. Phải không nè? Đi 280 tới không? Tới. Còn làm biết nữa là đi đường số 1 cũng tới nữa. Ba đường đều tới cửa Kim Sơn. Phải không nè? Cũng như mình tu vậy đó. Bữa nay niệm Phật đi đâu được chừng 10 dặm. Đi 101 cái chừng 10 dặm ha. Cái mai nghe bà kia nói trời ơi, cái ông thầy nước lạnh, uống nước lạnh không cũng thành Phật, nên say bỏ thì Phật uống nước lạnh. Tức là mình đi vòng trở lại đường số 1. Thấy không? Tức là mai mốt đường nó sao uống hoài, uống như thấy nó bộ không xong gì hết. Nghe nói bà kia nói ông kia nói chuyện chú thành Phật. Cái bỏ đường số 1 nhảy qua đường 280. Nhảy qua nhảy lại riết rồi thì sao quý vị? Cái hòm đưa căng bình. Phải không? Vậy thì mình tu mấy cái chuyện gì cũng được, thiếu gì tu á. Một đường chọn tôi nghĩ là bây giờ tốt nhất cho thế hệ bây giờ đó quý vị là niệm Phật. Dễ tu hết thảy, dễ tu Phật á. Bởi Đức Phật họ ký là sau này đó, các kinh khác diệt hết, các phương pháp tu khác diệt hết rồi. Chỉ còn có niệm Phật là còn, Phật là thiệt dễ á. Thiệt dễ đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị bây giờ khi mình đi làm ở Mỹ nè, đi làm về mệt cũng chết, phải không? Rồi ngồi thiền ngồi không nổi, coi chứ cũng có sức để ngồi. À, ngồi xin sống phải thẳng mà mệt ngồi cứ ngồi khum không à, vậy thì đâu có tốn được. Mà cái niệm Phật thì ngồi dựa ghế cũng niệm Phật được, đi cũng niệm Phật được, mà tôi thấy đi niệm Phật là thành công chứ, đi niệm Phật cũng được nè. À, rồi mình đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật được hết. Mà đặc biệt là quý vị lớn tuổi, quý vị lớn nè, suốt ngày ở trong nhà mà cái phương pháp vận động đi bộ, đi kinh hành niệm Phật thành công vô cùng, mà vừa có cái ích lợi cho việc tu hành, mà vừa có ích lợi cho việc thể xác mình có vận động nữa. Quý vị thấy, còn những cái môn khác làm sao mình khó tu lắm. Nhất ở đây nè, ngồi thiền á, tôi ngồi thiền, nhưng mà bởi vì phải tùy theo cái tuệ chỗ mà ngồi thiền, chứ mình bắt chước không được. Ở nhà mình đâu có dễ gì, chắc vì có chỗ yên tĩnh, phải không? Chắc vì sức khỏe mình cho phép. Mà khi mình ngồi thiền á, không có thầy dạy đó, có khi lạc nhầm tà thiền, lạc nhầm tà thiền. Thấy ngồi chút rồi thấy mình đi đây đó ngồi sướng quá, mà cứ theo làm vậy hoài, tức là loại rồi lạc vào cái loại mà mình không mát rồi hôm nay. Trong khi niệm Phật á, chỗ nào tôi cũng được, nó thật. Trước khi quý vị đi tiêu đi tiểu tôi cũng được nữa. Bởi vì quý vị thấy rằng tại sao vậy, ngày hôm qua ngài nói đó, không có chỗ nào mà không tu được niệm Phật hết trơn. Đi tiêu đi, chính chúng tôi đi tiêu đi tiểu cũng niệm Phật, cũng niệm Phật, tắm niệm Phật cũng được nè. Kể cả những chuyện mà gọi là dơ bẩn cũng niệm Phật được, tùy theo cái lòng mình thôi. Chỗ nào thanh tịnh thì niệm Phật ra tiếng, còn chỗ nào mà không thanh tịnh thì niệm thầm ở trong miệng cho mình nghĩ cho mình nhớ. Vậy thì chỗ nào tu cũng được, thấy không? Không lẽ một ngày quý vị không có giờ để mà tu? Quý vị nói rằng không có giờ tu làm sao không có giờ? Vì tôi nói là đi tiêu niệm Phật cũng được mà, phải không? Đi tiểu niệm Phật cũng được nè. Vậy tùy chỗ tùy tu cũng được hết trơn. Mà hãy nhớ tu thì đừng bỏ. Bây giờ quý vị như tôi nãy tôi nói, ba đường nào cũng tới San Francisco hết trơn mà phải đi một đường. Bữa nay đường này, cái mai nhảy bên kia, mốt nhảy bên mình nhảy riết, thì như tôi nói chết trên bờ mình chưa được đâu hết trơn, phải không? Thì tôi kêu về đây á, tu cái pháp môn nào gì cũng thành hết trơn. Một cái phải tu, phải tu. Còn nếu có người bệnh á, như tôi thấy có nhiều người bệnh uống thuốc không hết, uống nhảy tập thuốc này thuốc nọ kia riết, bệnh còn hoài. Bây giờ không chịu đợi thuốc nó ngắm, phải không? Uống thuốc thì mình nhức đầu, uống vô chút xíu rồi bộ nó không hết. Uống thuốc khác, mình nhảy qua nhảy lại riết rồi thì sao quý vị? Mình chết. Tu cũng vậy đó. Khi quý vị niệm Phật á, một lòng niệm Phật. Ngày xưa chư tổ nói là giá sư chi niệm Phật rồi đó, bây giờ Phật hiện biểu đổ không đổ, không đổ pháp môn tu nữa. Khi chọn pháp môn á, ngày khi mình chọn rồi quý vị, một lòng niệm, ai nói gì nói, thấy không? Thiền bởi vì pháp môn nào cũng có cái hay của nó. Vậy thì bây giờ mình thí dụ như người tu thiền thì hai bát pháp môn tịnh độ, và tịnh độ thì hai bát pháp môn đại khái như vậy. Không có pháp môn nào dở đâu, cái thuốc nào trị bệnh được thì nó hay là tốt rồi. Vậy thì mình tu á, ai tu mình ai nói gì nói, ai chê chê, nó trời mấy cái ông nói vậy nè, vậy là tu tịnh độ, tu thiền chữ hay, cái người đó nói gì họ không biết gì hết trơn. Cái người nào mà bắt pháp môn tu tịnh độ là họ không biết gì hết. Bởi vì sao vậy? Bởi chính Phật còn khen, mười phương chư Phật còn cầu về tịnh độ không gì mình, phải không? Vậy thì ai nói gì nói, chạy họ muốn nói, họ nói tội chịu. Mình ra mình tu, một lòng mình tu, mình chắc gì mình được, mình chắc gì mình được như chư Phật. Mà chư Phật còn cầu về tịnh độ không gì mình, phải không? Ai chê gì chê, là đừng mắc cỡ nữa. Có nhiều người mắc cỡ, có nhiều người nó niệm Phật đại khai đại trai rồi khi bạn bè chế nhạo rồi sanh mắc cỡ, chết rồi mấy cậu thanh niên thiếu nữ á, mấy cụ chắc không có. Bởi vì khi con cháu nó nói chửi rồi nó không dám nói lại. Còn mấy cậu thanh niên á, thì khi ở đó thấy ăn tu ăn cho hạnh cười mắc cỡ, mấy bạn mà nó nhạo, thấy không? Khác cái này nọ kia, hay kệ họ làm được là cái chuyện mắc cỡ đó. Khi rồi đâu có gì đâu mắc cỡ, mình cướp mình giật chứ gọi là mắc cỡ à, phải không? Ăn cướp của người ta nói mình giật mắc cỡ rồi mình nhìn xấu. Còn mình tu có hại ai, có làm cho mắc cỡ. Mà tôi thấy nhiều người, anh em nhất là anh em trẻ tuổi á, đi chùa cái mấy người đó đi chùa mắc cỡ, lên lại Phật cũng mắc cỡ, có không? Có mắc cỡ, ngại ngại mắc cỡ. Tôi nói trộm cướp sao mắc cỡ, sao mà tại sao trộm cướp không sợ, đó, đi chùa làm gì mắc cỡ, để trò chơi mình nhỏ, quý vị lớn tuổi á thì tránh cái nặng đó, nhưng mà còn trẻ trẻ, anh em trẻ ở đây đó không có gì mắc cỡ đâu. Cướp trộm nói láo giết người nó ra mắc cỡ, thấy không? Còn mình làm việc thiện đâu có gì đâu mắc cỡ, không có gì đâu mắc cỡ đâu, mà mình phải hãnh diện nữa là khác. Thì khi tu á, ai nói gì nói, nó đông nó tay kệ họ, mình lo mình tu, phải không? Bây giờ họ nói rồi mình chết, tôi đâu có đổ mình được. Vậy thì tôi mong là quý vị khi tu á, ráng nhớ bốn cái bữa nay tôi nói, niệm Phật cho liên tục, ha, bữa nay niệm, mai niệm, mốt niệm. Cái điểm thứ hai nữa đó là gì, quên rồi hả? Cái đầu là niệm Phật liên tục nè, cái điểm thứ hai hả? Quý vị quên trơn rồi sao vậy hả? Đúng rồi, quý vị sắp thành Phật rồi, bền lâu rồi có gián đoạn nha. Cái thứ ba đó là gì? Cái thứ ba là gì? Tùy sức tu. Cái thứ tư á là đừng có ngại tiếng thị phi, chọn một cái mà tu, thấy không? Vậy thì bốn cái đó quý vị nhớ. Bây giờ quý vị cứ quên thì kệ nó không sao, tôi nói quý vị đó, tôi nói gần gần Phật là vậy đó. Là bởi vì sao vậy? Cái ngày xưa tôi nói quý vị, tôi có nhớ người kệ là có một vị hòa thượng tu, hòa thượng nó có làm một cái bài kệ hay lắm mà tôi phục bài kệ lắm. Là gì? Là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Nói là sao? Kinh điển thì Phật viết lại lưu lại 84.000 cuốn, học hành không thiếu không dư, học không có thiếu cuốn nào cả. Hôm nay tính lại chừng quên hết, nhảy lại mình quên trời, mà chỉ nhớ trong đầu một chữ như, chỉ còn lại trong đầu có một chữ như, thấy không? Quý vị quên hết đi, mà quý vị nhớ chữ như là quý vị thành Phật rồi đó, thấy không? Mà sợ quên luôn cái chữ như thì không biết làm sao á. Thật chứ, bây giờ quý vị học kinh, học điển, học cái gì học miễn là tu, thấy không? Học kinh để cho mình tu, bây giờ quý vị nhớ không cần nhớ, miễn mình tu thôi, mãi tu mới là thành Phật, thấy không? Vậy thì tôi nói như vậy để cho quý vị đỡ buồn, tôi mới nghe ông nói được quên mất rồi, nhưng mà quý vị nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật tức là đủ rồi. Thôi bây giờ thì mình cũng nhiều rồi ha, nhiều quá rồi quên. Thôi bây giờ thôi thì đứng dậy rồi niệm Phật hồi hướng.